This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cũng trở về với chương trình quê hương mến yêu để chúng ta tìm hiểu thêm về Sài Gòn xưa như thế nào. Thì thưa quý vị, trong lần trước thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị những cái món ăn, những cái quán, những cái tiệm nổi tiếng ở Sài Gòn ngày xa xưa mà đó tiêu biểu. Trong cái tình trước thì Hoàng Tính gửi đến cho quý vị về quán cơm của bà Cả Đội, thưa quý vị. Và bây giờ thì ngày hôm nay cũng một cái quán, nhưng mà cái quán này nếu mà quý vị nào ở trong Chợ Lớn nhất là quận 5, quý vị biết đó là bánh bao Cả Cần. Thì sau đây mời quý vị cùng đến với chuyện về bánh bao Cả Cần nổi tiếng ở Sài Gòn vào những năm 70 của thế kỷ trước. Nói về ẩm thực Sài Gòn thì phải nói tới cái vấn đề gọi là rất là đa dạng, từ các món ăn, cái cách nấu cho đến cái người mà làm ra cái món ăn ấy. Ở Chợ Lớn, tại khu người Hoa Kiều sinh sống đặc biệt, nổi tiếng đó là nấu ăn ngon, nấu ăn hợp khẩu vị của nhiều người. Từ món hủ tiếu, sủi cảo, há cảo, bánh bao. Tuy nhiên, thưa quý vị, khi mà nhắc đến cái món bánh bao, thì ngoài cái bánh bao được làm bởi người Hoa Kiều sống trong Chợ Lớn thì người ta còn nhớ đến cái loại bánh bao có tên là bánh bao Cả Cần. Món ăn của người Hoa Kiều này có một cái độ bóng đẹp bởi cái người ta thường chiên xào đồ ăn bằng rất là nhiều dầu, cho nên cái nhân bánh bao mà cái người Hoa Kiều làm đó thì khi mà ăn vào sẽ cảm thấy có rất là nhiều dầu và trộn lẫn cả cá bên trong nhân. Tuy nhiên, đối với cái nhân của cái món bánh bao Cả Cần thì hoàn toàn nó được làm bằng thịt băm, cho nên khi ăn chúng ta sẽ cảm nhận được một cái vị ngọt của cái thịt. Nhìn bên ngoài thì bánh bao Cả Cần hơi hẩm chứ không có được trắng như là bánh bao của người Hoa Kiều trong Chợ Lớn, bởi vì bánh bao Cả Cần không sử dụng bột tẩy. Và khi mà quý vị chúng ta cắn cái lớp vỏ bánh ở bên ngoài của cái bánh bao Cả Cần thì chúng ta cảm nhận được cái vị bùi bùi, ăn nó không có dính răng. Bánh bao Cả Cần được sản xuất tại Sài Gòn, đậm vị và bánh được làm ra bởi người dân miền Nam Việt Nam. Từ những năm 70 của thế kỷ trước, bánh bao Cả Cần đã xuất hiện ở một vài những cái quán ăn nhỏ và được nhiều người biết đến ở khu vực Nguyễn Tri Phương, Chợ Lớn cũ gần ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Bây giờ thì nó cũng đã được phát triển với quy mô lớn, nằm hẳn hoi ở một cái quán xá to, lớn và mát mẻ nằm cạnh cái ngã tư Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương trước công viên Văn Lang. Chắc có lẽ ngày xưa nó cũng ở đây nhưng mà chưa được có phát triển bự như bây giờ. Ông Trần Phấn Thắng là cái người làm ra cái bánh bao Cả Cần và cái món ấy như là một lão làng được nhắc đến trong lịch sử ẩm thực của Sài Gòn xưa. Ngày nay thì quán vẫn đông khách. Ngoài bánh bao thì quán còn bán cả hủ tiếu. Nhưng mà nhiều người vẫn thích ăn cái món bánh bao Cả Cần của ông Trần Phấn Thắng làm ra. Tuy nhiên, sau năm 1979, cả nhà ông đã di cư sang Canada sinh sống. Và hiện nay, ông Cả Cần đã không còn nữa. Thưa quý vị, ông Trần Phấn Thắng là người gốc Mỹ Tho. Anh của ông thời Việt Nam Cộng Hòa có chức vị là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, còn ông Thắng là người con thứ ba trong gia đình. Nhạc sĩ Lê Thương nhà báo và dân biểu đối lập của thời Việt Nam Cộng Hòa, Lý Quý Chung cũng đã từng là bạn của ông Thắng này. Thời đó thì ông Thắng là người có tâm hồn nghệ sĩ và rất là thích văn chương. Vậy nên ông có bạn là nhạc sĩ, là nhà báo cũng là một cái chuyện gọi là rất là bình thường. Ông cả cần có một cái niềm yêu thích con chữ đến nỗi mà ông phải gọi là ông khá là thích những cái chữ có cùng cái phụ âm, và ngay cả cái câu châm ngôn quảng cáo thương hiệu của ông cũng đặt đó là có cả cần, cần chi có cả, toàn là một cái bằng C phải không thưa quý vị, có cả cần, cần chi có cả. Nói về cái sự ra đời của cái quán Cả Cần này thì thưa quý vị, hai vợ chồng ông bà Cả Cần làm việc trong chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa nhưng đã nghỉ việc và ra làm kinh doanh riêng. Ông bà mở quán bán hủ tiếu và bán bánh bao. Đó, bà Cả Cần thì quê thì ở góc miền Tây, ở Bến Tre, và có tài nấu ăn rất là ngon. Còn ông Cả Cần thì có tài ngoại giao rất là giỏi cũng như là quen biết rộng rãi, cho nên quán của hai ông bà cũng được khá nhiều người biết đến. Bà Cả Cần có một cái bí kíp là nấu nước lèo, phải gọi là bà nấu nước lèo rất là ngon, một khi mà ăn rồi đó là sẽ bị ghiền. Đó, cái cách bài trí món ăn của bà cũng thiệt là đơn giản, chỉ có xá xíu với tôm lên trên, nhưng mà hủ tiếu của bà nấu thì ngon, mà phải gọi là ngon mà không đâu bị kịp luôn. Với sự quen biết rộng rãi lúc bấy giờ của mình thì ông Thắng mượn nghệ danh của cô Năm Sa Đéc, tức là vợ của cụ Vương Hồng Sởn, đó, để mà quảng cáo cho cái tiệm ông Cả Cần, và có gửi cho bạn chút tiền hàng tháng coi như là cái tiền cảm ơn. Đó. Vậy nên bà Năm chỉ là cái người mà được ông Thắng mượn danh nghĩa chứ không hề liên quan đến cái chuyện nấu cái món ăn của tiệm ông Cả Cần. Đó. Đôi khi người ta gọi là ngày xưa có một thời gian thì người ta kêu là cái quán bà Năm Sa Đéc, quán ông Cả Cần bà Năm Sa Đéc, chứ thật sự ra thì thưa quý vị, cô Năm Sa Đéc tức là vợ của cụ Vương Hồng Sởn, tức là chỉ gửi cái tiếng của mình thôi để có thêm cái tiếng của mình vậy đó mà, chứ không có hề liên quan đến cái chuyện mà nấu cái món ăn của cái tiệm ông Cả Cần đó. Thì toàn bộ cái món ăn của tiệm, như là cái món hủ tiếu, như là cái món bánh bao, đều được vợ của ông Thắng nấu ở trên. Và tên quán ông Cả Cần cũng được đích danh ông Thắng, ông đặt ra cái tên đó, thưa quý vị. Vào khoảng năm 1970 thì quán ăn của ông Thắng nằm ở cái giữa đường, chắn ngang cái con đường Nguyễn Trãi, khiến cho đô trưởng đô thành Sài Gòn lúc bấy giờ là ông Đỗ Kiến Nhiễu phải bắt dỡ bỏ cái tiệm đi, và hai vợ chồng ông Thắng không có nghe cũng như là quyết theo kiện tới cùng, cho nên ông bà vẫn giữ được cái quán ăn. Sau đó thưa quý vị, sau năm 1975 có rất là nhiều những cái biến đổi trong đời sống kinh tế xã hội ở một cái thành phố lớn nhất của miền Nam, tức là Sài Gòn của ngày xưa. Về con người, về xã hội cũng như là về chính trị như quý vị biết, còn về cái phần gia đình của ông Thắng thì vẫn giữ được một số tài sản, cho nên quyết định định cư ở nước ngoài và gia đình ông sống ở Montreal, Canada. Sau đó với số tiền mang theo ít ỏi trước khi mà rời Việt Nam á, thì ông cũng mở được hai cái quán ăn, một quán tên là Ong Ca Con, tức là không có dấu thưa quý vị, Ong Ca Con, ở trên đường Catherine, và cái quán thứ hai là ở Côte de Neres vào khoảng những năm 89-90. Ông bà cũng có quay lại Sài Gòn để mà tìm lại cái quán ăn cũ của gia đình mình, và sau này thì thưa quý vị, cái quán để lại cho người quen và người thân trong nom, còn ông bà sau đó thì quay trở lại Canada. Tuy nhiên thì cái cách chế biến của quán cũng đã bị thay đổi ít nhiều sau này, một phần bởi vì cái người mà trong nom quán không có được cái công thức nấu nước lèo của bà Cả Cần, và một phần thì nước lèo bị chế biến lại cho nhiều những cái thứ khác lên trên, thì nó cũng không còn nguyên vị của cái món ăn ông Cả Cần nữa. Có người nói rằng mà nếu mà ăn đồ ăn ở quán cả cần thì có thể ăn buổi chiều để mà nếm được cái hương vị bánh bao đúng chuẩn. Bởi vì cái bánh bao này á, được một bà con, một cái người bà con của ông bà cả cần làm. Thì bà đó, bà được bà cả cần chỉ cho cách làm cái món bánh bao đó. Cho nên vẫn giữ được cái vị của nó như thế nào thưa quý vị. Nói về ông cả cần thêm nữa thì bà cả cần sau này bà bị tai biến mạch máu não và bà cứ nằm như thể là như vậy đó, và bà đã qua đời vào năm 1995. Thì thưa quý vị, con cái thì ít có người nối nghiệp ông bà lắm, và ông cả cần thì cũng có quay về Việt Nam để làm ăn nhưng mà rồi cũng qua đời ở nơi đây. Một trong hai cái quán ăn của ông bà Canada cũng đóng cửa. Còn cái quán ăn ở đường Nguyễn Tri Phương, Chợ Lớn, Sài Gòn có tên là ông Cả Cần. Có thể là cái lúc ông Cả Cần quay trở lại nước để mà làm ăn thì cũng vẫn còn có cái tên này thôi, thưa quý vị. Đó là những cái điều mà Hoàng Tính muốn chia sẻ để gửi đến cho quý vị. Chúng ta nhớ về Sài Gòn ngày xa xưa qua một cái món ăn cũng rất là nổi tiếng, một cái tiệm cũng rất là nổi tiếng. Đó là chuyện về bánh bao ông Cả Cần, nổi tiếng của Sài Gòn của chúng ta ngày xa xưa.
Chân chiến binh Cộng Hòa, người chung Nam Bắc một nhà, để chung sống hát không hoàn ca. Mùa xe như nước rộn ràng, đẹp mùa rừng sông tiềm tàng, đèn điểm chung ánh sáng như hào quang.
Đồng vui chân bước giật giờ, đường đi quanh khúc bàn cờ, cùng nhau vui sống ấm xây tình thơ.
Người ơi, Sài Gòn trốn đây là ngọc phiến đông. Người đón vinh quang ngày mới,
cùng nhau đi tới Sài Gòn là nơi du khách dập dồn từ Nam Châu tới viếng thăm thủ đô. Dòng sông chen chúc tàu đỏ,
mùa xe buôn bán hẹn hò,
người dân nó ấm sống đời tư do.
Mình kính thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên Ghé Bến Sài Gòn của nhạc sĩ Văn Phụng qua phần trình bày của Mỹ Lan, Phương Loan, Jenny Loan, Henry Chúc, Chí Tài, Chí Thiện cũng như là Nhất Lý, cũng đã kết thúc cho chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay, để chúng ta nói thêm về cái bánh bao ông Cả Cần nổi tiếng ở Sài Gòn vào những năm của thế kỷ trước. Xin cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành và tỉnh sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau. Xin được thành thật cảm ơn quý vị.
Người dân nó ấm sống đời.